nghe về một cái trường hợp thượng và nói là niệm Phật đó, thì chỉ niệm Phật A Di Đà thôi, chứ không có được tụng kinh, không có được trì chú. Nếu mà tụng kinh trì chú thì gọi là tạp tu, mà theo con thấy thì con cũng thấy như vậy. Tự nhiên con đó, thì ở nhà con là trì kim cang mỗi ngày, thì những lúc mà con kim cang niệm Phật như vậy đó, thì lại trong một cái đầu tiên con lại tụng lại kim cang, mà cứ niệm Phật, con niệm Phật một chút lại con trì một cái câu kim cang trong cái kinh Phật dạy. Thì nhiều khi con cố gắng con gạt bỏ những kinh đâu luôn, tự nhiên kinh đó thì con trì mỗi ngày, cố gạt bỏ thì con lại cứ con niệm Phật, con lại là trì tiếp kim cang. Hoặc là trong cái giấc ngủ của con thì trước khi ngủ là con chuyên tâm niệm Phật không, thì một chút là con lại thêm tập vô những câu trì chú, rồi những câu Phật hiệu bổ sung, hoặc là câu quán thâm Bồ Tát của Bồ Tát Quan Thế Âm. Thì có khi trong trì chú, thì khi trong trì chú như là có nước thì sinh con, có thật ra là có khi tự con một nữa, nhưng mà sau này là con chỉ chuyên tâm niệm Phật, con nghe gì con chỉ chuyên tâm niệm Phật thôi, thì con lại thấy là khi con niệm Phật thì lại con tụng kinh Kim Cang, con đọc kinh Kim Cang, trong tâm con mở lên chứ không phải là tâm niệm kinh. Thì cứ như vậy thì nhưng thầy dạy thì con có phải là tạm thôi không? Ai đi là phải.
Cô đang tu theo kiểu thập cẩm, giống như mình ăn cơm vậy, là mình ăn đủ món, và cái đó là do vì mình thiếu cái kiến thức căn bản về việc tu và hoang mang trong việc mà mình nghe cái hướng dẫn trái chiều từ các vị xuất gia. Chủ trương của một vị hòa thượng người Đài Loan hiện nay đó, đó là hành giả Tịnh Độ Tông chỉ nên đọc kinh A Di Đà, Vô Lượng Thọ, Quán Vô Lượng Thọ, đọc các kinh khác là tạp tụng. Chỉ niệm Đức Phật A Di Đà, ngoài ra không niệm Đức Phật nào khác, niệm các vị Phật khác là tạp niệm. Chỉ tu tông A Di Đà hay là tông Tịnh Độ, ngoài tông A Di Đà ra mà tu những cái khác là tạp tu. Nghe rất là logic nhưng mà hoàn toàn không có chân lý. Trên thực tế đó, thì lời dạy đó ngược hoàn toàn với lời Phật dạy. Giữa một vị hòa thượng và Đức Phật, theo thầy đó nên chọn Đức Phật. Chúng ta không có lý do gì mà đi chọn một vị hòa thượng mà cái hướng dẫn nó quá cực đoan. Để tránh cái tình trạng tu thập cẩm đó, chúng ta phải phân tích được, hiểu rõ được cái sự khác nhau giữa niệm Phật và tụng kinh. Như nãy thầy đã giảng trong bài giảng Công Đức Niệm Phật đó, niệm Phật phải tránh cầu nguyện, tránh cầu phúc. Niệm Phật để đạt được chánh niệm. Ví dụ như trong thời gian một ngày ta có 3 thời niệm Phật, mỗi thời 30 phút, thì trong vòng 90 phút của một ngày đó đó, tâm chúng ta không nghĩ đến tham ái, sân hận, si mê, chấp thủ, lừa đảo, gạt gẫm, phạm pháp, cho nên tâm chúng ta được bình yên. Cái đó được gọi là chánh niệm. Còn muốn có các công đức liên hệ đến phước báo, bao gồm nhan sắc, sức khỏe, tuổi thọ, tài sản và sự hanh thông, niệm Phật không có liên hệ gì như thế này. Chúng ta phải gieo các hạt giống thiện về các nhân tương đương đó. Ở trong kinh Đức Phật dạy rõ lắm, muốn có được sức khỏe và tuổi thọ, ngài dạy có 5 cách. Thì xin lỗi, có 5 bước. Thứ nhất là làm chủ được cái miệng và cái lỗ mũi, tức là làm chủ sự ăn uống. Tức là có kiến thức về thực dưỡng. Thứ hai đó là cân bằng được đời sống vật chất và tinh thần. Thứ ba là sống trong một môi trường thuận lợi, ngày nay được hiểu là gì? Không ô nhiễm đất nước, không khí và tiếng ồn. Thứ tư đó là phát triển lòng từ bi. Thứ năm đó là gieo trồng các hạt giống hòa bình, thương người, cứu giặc, bảo vệ môi trường. Ai làm được 5 điều đó thì có được tuổi thọ. Chứ ngài không nói là niệm Phật đi có được tuổi thọ. Các thầy tu thì có thể dạy niệm Phật là có được tuổi thọ, niệm Phật thì có được cái thăng hoa tiến chức, nhưng Đức Phật thì dạy khác lắm. Ngài dạy rất chuẩn, nhân nào quả đó thôi. Cho nên cái tác dụng cao nhất của niệm Phật là chánh niệm, ngoài giá trị sức khỏe và lòng tôn kính Phật bảo của chúng ta dành cho các đức Phật. Còn tụng kinh á, là để mang trí tuệ giải quyết được các cái sự si mê, sự vô minh và các mê tín dị đoan, cũng như là nỗi sợ hãi do mê tín mà ra. Người nào kiến thức ít chừng nào đó dễ mê tín, dễ sợ hãi lắm, cái gì cũng tin, cái gì cũng lệ thuộc, và họ lệ thuộc vào thầy bói, thầy phong thủy, thầy địa lý, thầy pháp, thầy nhân điện, thầy tướng số, thầy đồng bóng và thầy ngoại cảm. Mà phần lớn các thầy này 90 mấy% là truyền bá mê tín dị đoan, trái với lời Phật dạy. Cho nên càng đọc nhiều kinh á, thì chúng ta sẽ xóa được cái mê tín dị đoan này. Ví dụ như đọc kinh Kim Cương, chúng ta sẽ có được cái cảm năng phá chấp. Đức Phật mới sánh ví trí tuệ của con người giống như là kim cương, mà kim cương thì có chức năng chặt đứt tất cả các loại kim loại, nhưng không có đá nào, kim loại nào có thể chặt đứt được nó. Ý đồ của nó là trí tuệ là chiếc chìa khóa vạn năng để kết thúc mọi nỗi khổ niềm đau. Mà trong kinh nêu ra đó là các cái chấp trước do thiếu kiến thức, do hiểu sai, do thành kiến, do giáo dục, do triết học, do tôn giáo, trải qua nhiều kiếp sống nó đã thành một thói quen rồi. Bây giờ sử dụng kinh Kim Cương, tức là trí tuệ như kim cương này, để chặt đứt các cái chấp trước đó. Phải hiểu được cái cốt lõi của kinh Kim Cương đó, chúng ta mới ứng dụng đúng và có được cái kết quả ngay trong lúc chúng ta hành trì. Do đó đang lúc tụng kinh Kim Cương thì không cần phải niệm Phật. Sau khi thời kinh Kim Cương kết thúc, chúng ta có Bát Nhã Tâm Kinh, cũng là một bài kinh phá chấp bằng trí tuệ nữa. Quán chiếu sự sống của con người gồm có 5 tổ hợp: thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức. Không chấp vào nó, để nỗi khổ không bám trên tâm, nỗi đau không bám trên thân. Sau Bát Nhã Tâm Kinh là niệm Phật, thì lúc đó tha hồ mà niệm. Nếu thời gian dài, ta có thể niệm 30 phút. Thời gian ngắn hơn, ta có thể niệm 108 biến. Thời gian ngắn nữa, ta niệm 18 biến. Nó theo một cái trình tự. Để lúc đó, sau khi hiểu được lời kinh, mở trí tuệ rồi, chúng ta cần tĩnh tâm, lắng tâm, và để chánh niệm. Rồi sau đó là sám nguyện, để phát nguyện, độ sinh, làm việc thiện, giáo tâm phụng sự. Rồi sau đó, chúng ta hồi hướng công đức, rồi mới quy ngưỡng Phật Pháp Tăng. Đó là cái quy trình của một cái nghi thức tụng niệm. Chứ bây giờ mình đang niệm Phật, sau đó niệm chưa xong nhảy qua tụng kinh, được về một câu cái nhảy qua cái niệm Phật, nhảy qua cái trì chú, là vì chúng ta không nắm vững được cái gì hết á. Cho nên cố gắng tu theo một cái trình tự để cái kết quả đó đạt được như ý muốn của mình. Vậy là tốt rồi. Nếu mà được như thế thì tốt. Nhưng mà điều mà thầy nói nãy đó, phải hiểu rõ được cái giá trị của niệm Phật là chánh niệm, để tâm được bình an, tâm được an tĩnh, vắng lặng, thanh tịnh. Còn giá trị của tụng kinh là mở mang trí tuệ. Mà khi có trí tuệ đó thì toàn bộ phiền não, nỗi khổ, niềm đau được kết thúc. Hai cái này không thể thay thế với nhau được, mặc dù là hỗ trợ cho nhau. Cho nên trong một ngày, có những lúc ta dành một khoảng thời gian để niệm Phật, và ta dành một thời gian nhất định để tụng kinh. Nếu không có thời gian, chúng ta gộp hai cái như một cái nghi thức thường xuyên đọc tụng ở đại chùa. Còn ai đó suốt cả một kiếp người chỉ có niệm Phật không là không đủ. Bởi vì không có đọc kinh thì làm sao mở trí tuệ. Đang khi Đức Phật dạy đó, rồi có lục niệm đó, phải niệm Phật nè, niệm chánh pháp để giữ tâm mình với đạo, trung thành với đạo. Niệm tăng á, để chúng ta biết quy ngưỡng học Phật pháp ở các tu sĩ, và làm Phật sự với các tu sĩ. Niệm bố thí để chúng ta dấn thân nhập thế phụng sự cuộc đời. Niệm đạo đức là để chúng ta giữ mình trước các cám dỗ. Và niệm phước quả sanh siêu thiên là để chúng ta tin rằng là các việc làm nhân văn, nhân đạo chúng ta là có giá trị thực tiễn. Chứ không phải là chỉ có niệm Phật không mà bỏ hết các cái niệm kia, là nó cực đoan. Còn tu theo Đức Phật đó là chúng ta tu toàn diện. Mỗi thứ nó một chút, nó bổ phần này, phần khác nó bổ cho phần kia. Chứ còn tập trung có niệm Phật không là không đủ. Và điều này đó nói ra thì nó hơi khó nghe, là hiện nay đó có thể nói đại đa số Phật tử Việt Nam là mù chữ Phật pháp, tức là hiểu Phật không vững. Trong nhà của nhiều Phật tử có thể nói trên 90% vẫn còn thờ Cổ Thi Quyền Nữ, Quan Thánh Đế Quân, Mẹ Sanh Mẹ Độ, rồi ông Táo, Thần Tài, Thổ Địa, thờ đủ thứ thần linh hết. Không có tôn giáo nào cho phép như thế. Ai đi theo đạo Thiên Chúa và đạo Tin Lành là không thờ bất cứ một thần linh nào khác ngoài Thiên Chúa. Ai đi theo đạo Hồi là không thờ bất cứ một tượng gì trong nhà của mình. Chỉ có Phật tử mới lung tung như thế thôi, là vì chúng ta không chịu đọc nhiều kinh, cho nên không hiểu là Đức Phật dạy cái gì, hướng dẫn như thế nào. Do đó chúng ta cứ làm đủ thứ hết và cứ tâm niệm rằng là phải làm nhiều thứ thà nó dư còn hơn là thiếu. Cho nên tóm lại, các Phật tử muốn tu học Phật đúng cách phải phát triển trí tuệ bằng việc đọc kinh và nghe kinh. Đi nghe thuyết giảng tại các chặng đường cũng là cách để mở mang trí tuệ nhanh, hay có người hướng dẫn. Còn nếu mình tự đọc không á, có đoạn mình hiểu, có đoạn mình không hiểu. Cho nên phối hợp giữa việc đọc kinh với việc nghe pháp, chúng ta khai thông được nhiều vấn đề lắm. Mở và nó sáng tỏ ra nhiều thứ, ta thấy nó rõ mồn một, như là thấy các cái vân tay trong lòng bàn tay của mình nè. Đức Phật dạy pháp là không có giấu giếm. Còn nếu không vô đọc kinh á thì chúng ta không có được cái kết quả đó. Do đó tu chuẩn thì ngoài niệm Phật cần phải đọc kinh, ngoài đọc kinh cần phải có hành trì, ngoài hành trì cho bản thân cần phải dấn thân phụng sự, ngoài dùng phụng sự thì nhớ không nên quên mục đích tối thượng của mình là đạt được kết quả giác ngộ. Nó cả một tiến trình tương tác và liên hệ nhau rất là mật thiết. Ai làm được như thế thì nên mừng cho bản thân mình, và cũng ráng thuyết phục những người bạn đồng tu không nên mê tín, không nên cuồng tín, cũng không nên nó là thiển cận, mà chỉ có châu đầu vào suốt ngày suốt đêm niệm Phật không làm gì hết, chỉ đạt được chánh niệm thôi chứ không có được các công đức, vì có làm phước đâu mà có công đức. Xin đi câu hỏi khác.